truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 19 tháng 3 có những nội dung chính sau.
Dù đã có nhiều khuyến cáo về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm của các loại đồ ăn được bày bán trước cổng trường, nhưng tại nhiều cổng trường trên địa bàn thành phố, các quán ăn không đảm bảo vệ sinh vẫn vô tư mọc lên.
Giải Việt giã tiền phong và giải chạy tập thể năm nay, thành phố Thái Nguyên đã thu hút gần 1.200 vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung.
Cùng với cả nước, lộ trình tăng viện phí theo thông tư 37 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã được áp dụng đối với tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Vậy việc tăng giá dịch vụ y tế, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế có bị ảnh hưởng đến việc điều chỉnh này không? Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng 18 tháng 3 năm 2016, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên và nói chuyện với trên 250 hội viên là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu về một số tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước, khu vực và thế giới đang được dư luận quan tâm theo dõi. Mặc dù chịu nhiều tác động khó khăn của nền kinh tế thế giới trong nước, nhưng năm 2015, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Thái Nguyên là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Các khu vực kinh tế Yên Bình, tập đoàn Samsung, Điềm Thụy tiếp tục phát triển theo hướng vững chắc, có nhiều đóng góp cho tỉnh Thái Nguyên. Thái Nguyên cũng là một trong những tỉnh bước đầu đạt nhiều kết quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh đã có 40 xã được công nhận nông thôn mới, được chính phủ tặng bằng khen. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn hội viên Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực xây dựng tỉnh, thành phố cùng với khu dân cư sớm đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp tới đây.
Đảng bộ phường Tân Lập vừa tổ chức trao huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 cho 18 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại đảng bộ phường. Trong tổng số 18 đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này, có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 60 và 65 năm tuổi đảng, 9 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 7 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Việc trao tặng và nhận huy hiệu đảng không chỉ là vinh dự của các cá nhân, chi bộ mà còn là vinh dự lớn đối với đảng bộ phường Tân Lập đã có những đảng viên ưu tú, có những cống hiến cho sự phát triển của đảng bộ phường. Đây sẽ là động lực để các đảng viên tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương, làm tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Mới đây, Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã nghe tờ trình của Ủy ban Nhân dân phường về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Hoài Nam do được điều động chuyển công tác về Văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân thành phố. 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Trên tinh thần dân chủ trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đối với ông Ngô Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 8. Với sự tín nhiệm của 21 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường tham dự kỳ họp, ông Ngô Mạnh Tiến, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa 8, được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 22 tháng 3 hàng năm được Liên Hiệp Quốc chọn là Ngày Nước Thế Giới. Năm 2016 với chủ đề Nước và Việc Làm nhằm nhấn mạnh mối liên kết chặt chẽ giữa nước và việc làm, hướng đến phát triển kinh tế xã hội bền vững và đảm bảo an ninh nguồn nước. Để hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn yêu cầu các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ nhân dân với những hình thức trực quan, như treo băng rôn hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới ở các tuyến phố chính trên địa bàn. Các cơ quan tuyên truyền thực hiện tuyên truyền về tầm quan trọng của tài nguyên nước, hướng mọi người có ý thức tự giác và thói quen tốt trong việc tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường. đối với các xã phường tổ chức tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn nước sạch như sử dụng tiết kiệm nước, không đổ chất thải vào ao hồ sông suối, không lấn chiếm sông hồ, trồng rừng để bảo vệ nguồn nước.
Đoàn kiểm tra của tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công nhận thư viện trường Trung học cơ sở Cam Xá, thành phố Thái Nguyên đạt chuẩn quốc gia. Thư viện trường Trung học cơ sở Cam Xá có tổng diện tích 54m², trong đó diện tích kho 15m², diện tích phòng đọc 39m² và được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho giáo viên và học sinh. 100% các loại sách ấn phẩm ở thư viện trường được đăng ký, mô tả, phân loại rõ ràng và được sắp xếp hợp lý, khoa học. Từ khi thành lập đến nay, thư viện nhà trường đã thu hút 100% giáo viên và trên 70% học sinh mượn và đọc sách. Những năm qua, trường Trung học cơ sở Cam Xá đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thu hút nhiều giáo viên và học sinh trong toàn trường tham gia, nhất là việc tổ chức ngày hội đọc sách. Nhờ đó, văn hóa đọc trong trường học ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng lên. Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và số học sinh đạt giải các cấp ngày càng tăng. Năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh đạt học lực giỏi chiếm 27,5%, loại khá chiếm gần 40%, v.v. Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra của tỉnh đánh giá cao những kết quả mà trường Trung học cơ sở Cam Xá đã đạt được trong công tác phát triển thư viện trong trường học, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục hoàn thiện một số thủ tục cần thiết để chuẩn bị đón chuẩn quốc gia trong thời gian tới.
Thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Thể thao Việt Nam, sáng 19 tháng 3, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao phối hợp với Thành đoàn thành phố Thái Nguyên tổ chức giải Việt dã tiền phong, giải chạy tập thể năm 2016. Tham gia giải có gần 1.200 vận động viên đến từ khối các trường chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở và các đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung chạy tập thể cự ly 300m và chạy việt dã gồm nữ trẻ chạy cự ly 3.000m, nữ vô địch chạy cự ly 5.000m, nam trẻ chạy cự ly 5.000m và nam vô địch chạy cự ly 8.000m. Giải đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân đến xem. Bạn Lưu Văn Sinh đến từ lữ đoàn pháo binh 382 chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình việt dã. Em cảm thấy chương trình này rất là bổ ích, rất là tuyệt vời. Khi tham gia chương trình này em cảm thấy có thể giúp ích mình rất là nhiều ạ. Thứ nhất là về sức khỏe, là mình có thể rèn luyện, nâng cao thể lực để mình có thể làm những việc khác nữa, giúp ích cho đời, cho cuộc sống.
Nói về ý nghĩa của việc tổ chức giải, ông Hoàng Báu, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đây là một cái giải truyền thống của thành phố đã duy trì rất nhiều năm nay. Việc mà tổ chức giải nó duy trì thường ngày cho người dân có cái ý thức về tham gia tập luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà để cho khỏe để xây dựng Tổ quốc, khỏe để bảo vệ Tổ quốc, khỏe để làm việc mà khỏe cho chính mình. Giải được tổ chức để lựa chọn ra những cái vận động viên xuất sắc để tham gia với tỉnh và từ tỉnh để tham gia với Trung ương.
Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có nhiều khuyến cáo về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm của các loại đồ ăn được bày bán trước cổng trường, nhưng tại nhiều cổng trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn những quầy bán quà vặt vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa là nỗi lo của không ít các bậc phụ huynh về nguy cơ thực phẩm độc hại. Chúng tôi có mặt tại cổng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên vào giờ tan học. Những quán bán hàng ăn vặt tại đây đã thu hút một lượng khách không nhỏ các thượng đế là học sinh trong trường. Chỉ cần đồ nghề đơn giản là xe đẩy, bếp than, chảo, dầu ăn, dao kéo, v.v. Vậy là đã đủ phương tiện để cho ra lò các loại thực phẩm phong phú, đa dạng như thịt xiên chiên, xúc xích rán và các đồ ăn vặt như bim bim. Các đồ ăn này đều có đặc điểm chung là hình thức màu sắc sặc sỡ, bắt mắt, thêm vào đó là giá thành rẻ đến bất ngờ.
Những cái đồ ăn đấy thì mình cũng không biết, cũng có cái nó có nguồn gốc, cũng có cái ví như nó chẳng có tem mác gì thì mình cũng không biết được là nó nhãn mác từ đâu, chiết xuất như nào, thịt thà như nào thì mình cũng không rõ. Cái đấy thì mình cũng không dám nói là không bảo đảm chất lượng. Thế nhưng có điều là những cái đồ đấy mình không rõ nguồn gốc thì cũng tốt nhất là hạn chế.
Theo quan sát của chúng tôi, các dụng cụ chế biến cơ bản nhìn rất mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe cho người sử dụng. Dù biết rằng các hàng rong cổng trường cơ bản là không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Nhưng với một số phụ huynh, vì nhiều lý do như bận công việc nên không có thời gian để chuẩn bị cho con ăn sáng tại nhà, chiều lòng khi con đòi ăn và có ý nghĩ ăn ít thì không ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì vậy, họ vẫn mua hoặc cho tiền để con tự mua. Trao đổi với một phụ huynh học sinh trường tiểu học Đội Cấn thì được ông giải thích rằng:
"Ông ơi, ông có hay mua quả bánh cho các cháu ở cổng trường không ạ?"
"À, thỉnh thoảng đi đón cháu thì mua cho cháu mấy nghìn cho nó ăn, cho nó về cho nó khỏi quấy."
"Thế thì ông thấy là cái những cái quả ăn vặt này có đảm bảo an toàn?"
"À, chắc chắn là không rồi."
"Thế thì tại sao mà ông vẫn mua cho các cháu?"
"À vâng, nhưng mà nó thích thì mình cứ mua cho nó tí."
"Thế thì ông quan điểm của ông về những cái quả ăn vặt này ông thấy nó như thế nào?"
"À, chắc là không được tốt lắm, nhưng mà thôi, người ta bán thì mình cũng mua."
Còn một học sinh đang theo học tại trường tiểu học Đội Cấn cho biết:
"Hôm nay con cảm thấy đầu con này ăn kem này
thì con thích."
"À dạ. Thế con có hay ăn những cái quả vặt khác ở cổng trường không?"
"Ít khi ạ."
"Ít khi ạ? Thế ăn kem như này con có sợ đau bụng không?"
"À,
dạ. Thế ở nhà bố mẹ con có bảo là không được ăn gì không? Bố mẹ bảo như nào không?"
"Thế bố mẹ không bảo gì ạ."
"À, thế cô giáo có nhắc nhở cái việc mà ăn quả ở cổng trường hay như nào không? Cô giáo có bảo gì không?"
"Có."
"Cô bảo như nào
vậy?" "Con không nhớ."
Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần từ 1 đến 3 nghìn đồng là các em học sinh đã có thể mua được những cái sản phẩm như thế này. Tuy nhiên, một điều cho thấy rằng là những cái sản phẩm này không hề có nhãn mác, ngày sử dụng cũng như là xuất xứ. Vậy thì liệu rằng những cái sản phẩm này có đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm hay không?
Được biết, thông tư liên tịch số 08 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế ban hành năm 2008 đã quy định ban giám hiệu các trường phải phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cấm các loại hàng rong bán thực phẩm xung quanh các trường học khi không đủ các điều kiện vệ sinh theo quy định. Quy định rõ ràng như thế, nhưng thực tế, các quán ăn không bảo đảm vệ sinh vẫn vô tư mọc trước các cổng trường. Cấp bậc phụ huynh học sinh thì dù có mọc thêm mắt cũng khó lòng mà biết được con mình ăn gì, uống gì khi đến trường. Để tránh các ẩn họa khôn lường về sức khỏe đối với các học sinh, rất cần các ngành chức năng và chính quyền địa phương tích cực vào cuộc để giải quyết triệt để tình trạng này.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những quy định cụ thể của Thông tư 37 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Trong mục Câu chuyện bảo hiểm, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố về những ảnh hưởng liên quan đến Thông tư 37. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Thông tư liên tịch số 37 ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo đó, giá dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm chi phí trực tiếp như thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ, chi phí gián tiếp như chi phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, còn gọi là phụ cấp đặc thù, chi phí tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, khoản đóng góp theo chế độ nhà nước theo quy định. Thông tư này cũng quy định chi tiết giá dịch vụ khám bệnh tại các bệnh viện như bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng 1, 2, 3, 4, giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm. Về lộ trình thực hiện, mức giá gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù được thể hiện kể từ ngày 1 tháng 3. Mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về thông tư liên tịch quy định số 37 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về thống nhất về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc có ảnh hưởng gì đến người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, theo thông tư liên tịch số 37 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, quy định thống nhất về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Vậy thì cái tác động tích cực chủ yếu của thông tư này là gì ạ?
Cái tác động tích cực của thông tư này thì nó rất rõ, được thể hiện chủ yếu như sau. Thứ nhất là mức giá chi trả các dịch vụ kỹ thuật sẽ được thống nhất tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh cùng hạng trên cả nước, và người bệnh sẽ được cung cấp dịch vụ y tế công bằng, đồng đều ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, không phân biệt vùng miền, tức là miền núi cũng như miền xuôi, vùng hải đảo cũng như là nơi đô thị, thì nếu đã bệnh viện cùng hạng thì là đều thống nhất một giá các dịch vụ kỹ thuật. Thứ hai, việc chi trả từ tiền túi của người dân sẽ giảm đi và giảm rất mạnh toàn bộ các chi phí về thuốc, vật tư y tế, nhất là những chi phí trực tiếp như khấu hao, duy tu, bảo dưỡng, v.v. thì từng bước được kết cấu vào giá các dịch vụ y tế theo lộ trình và sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Do đó người bệnh sẽ không bị thu thêm những chi phí đã được kết cấu tính vào giá các dịch vụ y tế. Và trước đây thì một số các cái chi phí này người bệnh cũng vẫn phải tự chi trả. Thứ ba là người dân sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế chuyển dịch tài chính. Khi đã tính cả tiền lương, tiền phụ cấp vào giá dịch vụ y tế, phần ngân sách nhà nước trước đây là vẫn cấp cho các cơ sở y tế để chi trả tiền lương và chi trả chi phí thường xuyên v.v. cho cán bộ công nhân viên của cơ sở y tế, sẽ được chuyển sang hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Thứ tư là giá dịch vụ y tế được tính đủ chi phí sẽ khuyến khích các bệnh viện triển khai phát triển các kỹ thuật y tế, đồng thời có trách nhiệm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cả về chất lượng và chuyên môn lẫn là nâng cao chất lượng phục vụ. Trong đó, do đó là người có thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ được thụ hưởng các dịch vụ y tế khám chữa bệnh tiên tiến, hiện đại ngay trên cái địa bàn mà mình sinh sống. Thế thì do đó làm tăng cái quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế.
Thì cái việc điều chỉnh này có ảnh hưởng gì lớn đối với người có thẻ bảo hiểm y tế không ạ?
Theo lộ trình thực hiện có hiệu lực của thông tư số 37 liên tịch giữa Bộ Y tế và Bộ Tài chính, thì từ ngày 1 tháng 3 năm 2016, thông tư này theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì trước mắt chỉ áp dụng thanh toán đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế. Còn là những người mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế, hiện nay trên toàn quốc là khoảng 24% dân số, thì hiện tại là chưa áp dụng, do đó là cái tác động của cái thông tư này là chưa bị ảnh hưởng. Thế còn đối với người có thẻ bảo hiểm y tế thì khi cái việc tăng giá các cái dịch vụ y tế theo thông tư 37 từ mùng 1 tháng 3 này thì tùy theo đối tượng và có cái mức độ tác động khác nhau. Tuy nhiên mức độ thì cũng theo đánh giá là cũng chưa không nhiều lắm, bởi vì trước đây là khi chưa tính đủ giá thì người bệnh thường là phải trả thêm những cái dịch vụ khác, ví dụ như là những cái chi phí về vật tư y tế hay là vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, hoặc là một số loại thuốc là chưa kết cấu ở giá các dịch vụ y tế thì người bệnh vẫn bị thu thêm. Nhưng bây giờ một số những cái vật tư đó, những cái yếu tố đó đã được kết cấu vào chi phí các dịch vụ y tế rồi thì là người bệnh không phải cùng chi trả cái đó nữa. Thế và chỉ chi trả theo cái tỷ lệ là mức hưởng của mình là hưởng 80% và cùng chi trả 20%.
Vậy tại sao việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế vẫn chưa được áp dụng đối với những cái người mà chưa có bảo hiểm y tế thưa ông?
Để hạn chế cái tác động đến đời sống kinh tế xã hội của người dân thì Liên Bộ Y tế Tài chính quyết định áp dụng mức giá các dịch vụ y tế điều chỉnh cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế trước. Thế còn sau đó sẽ áp dụng theo lộ trình tính giá đủ 7 yếu tố chi phí cho người không có thẻ bảo hiểm y tế. Như vậy thì người chưa có thẻ bảo hiểm y tế hiện tại sẽ có thêm một khoảng thời gian để cân nhắc, để thấy được lợi ích tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội cũng như là cái việc tham gia bảo hiểm y tế, để bệnh nhân không phải gánh nặng chi trả thêm, và để người dân không may những người mà bị mắc bệnh ấy, thì không phải rơi vào cái bẫy nghèo. Do vậy là cũng phải khuyến khích và cũng là một cái động lực để tác động đến người dân để tích cực tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy những người chưa có bảo hiểm y tế sẽ bị ảnh hưởng lớn khi việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế được áp dụng mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Bà Nguyễn Lân Kim Phụng hỏi, tôi được công ty đóng bảo hiểm 8 tháng, sau đó nghỉ thai sản 6 tháng, nhưng tôi không thể đi làm lại được và đã xin công ty cho nghỉ việc. Vậy xin hỏi tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp không? Câu hỏi của bà được cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời như sau. Theo khoản 2 điều 49 luật việc làm, quy định người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Trường hợp của bà không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp do không đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng theo quy định nêu trên. Thời gian hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian có đóng bảo hiểm thất nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, mục hỏi đáp bảo hiểm đã khép lại chuyên mục bảo hiểm và cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Với chủ đề Hành động nhỏ ý nghĩa lớn, giờ trái đất năm 2016 sẽ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy ngày 19 tháng 3. Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Đây là một hoạt động được tổ chức thường niên tại Việt Nam. Năm 2016, ngay từ những ngày đầu chính thức phát động chiến dịch giờ trái đất, thành phố Thái Nguyên đã nhanh chóng triển khai kế hoạch hưởng ứng giờ trái đất đến các tổ chức, các phòng ban chức năng, ủy ban nhân dân các phường xã và tổ chức tuyên truyền sâu rộng, qua đó giúp nhân dân hiểu và ý thức hơn về tầm quan trọng của sự kiện. Các tổ chức cá nhân trong địa bàn hãy nâng cao ý thức trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả để giảm thiểu sự biến đổi khí hậu toàn cầu bằng các hành động thiết thực cụ thể, như tắt toàn bộ hoặc giảm số lượng đèn chiếu sáng không cần thiết, tắt đèn trang trí, đèn quảng cáo tại các tòa nhà, khách sạn, công viên, khu vui chơi giải trí. Tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không thực sự cần thiết tại các gia đình vào thời điểm từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy ngày 19 tháng 3 năm 2016. Giờ trái đất là một hoạt động mang ý nghĩa hết sức to lớn, không chỉ dừng lại ở việc tắt đèn trong vòng 1 giờ đồng hồ, mà qua đó giúp con người nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Để đạt được mục tiêu đó, phải cần sự chung tay của cả cộng đồng.
Bản tin dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 3 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều có lúc trời hứng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều có lúc hứng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều có lúc trời hứng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều có lúc hứng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa, tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay, ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ, vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm
Time City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dùng lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Taxi Mai Linh xin kính chào quý khách. Tự hào là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên với 400 đầu xe tại thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ. Taxi Mai Linh luôn cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe taxi của khách hàng với giá cả hợp lý nhất, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2015, Taxi Mai Linh Thái Nguyên thực hiện chương trình giảm giá cước, cụ thể như sau. Giảm tối đa 600 đồng 1 km đường dài, giá mở cửa được điều chỉnh về mức thấp nhất là 5.000 đồng. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, Taxi Mai Linh liên tục tuyển lái xe taxi. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên. Điện thoại 02806 252525.
Trong tháng 3 này, nếu bạn đang có nhu cầu mua hàng phụ kiện thì không nên bỏ qua cơ hội hấp dẫn tại thế giới di động.com và điện máy xanh. Đừng để smartphone của bạn hết pin khi pin sạc dự phòng đang được bán giá cực sốc, sạc 6.000 mAh chỉ còn 440.000 đồng, sạc 9.000 mAh chỉ còn 640.000 đồng, giảm thêm 10% cho khách hàng nếu có phiếu giảm giá. Đặc biệt từ tháng 3 này, thế giới di động.com và điện máy xanh sẽ áp dụng chính sách đổi trả sản phẩm đặc biệt. Những nhóm sản phẩm phụ kiện như pin sạc, cáp sạc, USB, tai nghe, thẻ nhớ sẽ được một đổi một trong vòng 1 năm nếu các sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, và còn được đổi trả miễn phí trong vòng 1 tháng, chỉ trừ ốp lưng, bao da. Ngoài ra có vô số ốp lưng điện thoại cực chất chỉ từ 50.000 đồng, cho bạn nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn khi mua cái thứ hai giảm 20%, cái thứ ba giảm 30%, áp dụng cùng một hóa đơn. Bạn cũng có thể dễ dàng mua online và được giao hàng trên toàn quốc. Chỉ cần gọi ngay tổng đài đường dây nóng miễn phí 1800 1060 hoặc 1800 1061, bạn cũng có thể truy cập vào website www.thegioidong.com hoặc www.dienmaysanh.com để được tư vấn, hướng dẫn và đặt hàng online. Nhanh chân đến với thế giới di động và điện máy xanh để trải nghiệm mua sắm hoàn hảo nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, Công ty Vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara, Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bón đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây trẻ xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabo. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.